chào tất cả mọi người, lại là tụi mình Gen Z Vibo đây. Và hôm nay tập này sẽ có sự góp mặt của mình là Thư và bạn Tâm.
Hello mọi người, lại là Tâm đây.
Thì sau khi tụi mình quay tập này xong thì chắc hẳn mọi người cũng đã qua mùa final rồi. Và chắc chắn là sau khi qua một cái semester thì có nhiều cảm xúc đúng không? Nhưng mà topic ngày hôm nay tụi mình chia sẻ cũng rất là gần gũi mọi người. Đó chính là topic về teamwork hay teamwork. Cái topic này tụi mình sẽ chia sẻ câu chuyện về tụi mình có làm việc nhóm với các bạn nước ngoài.
Đa văn hóa mọi người.
Đa văn hóa. Thì như mọi người biết thì cái việc đi học tụi mình đó, thì tụi mình có nhiều cơ hội tiếp xúc với nhiều bạn đến từ các nước khác nhau. Thì có cả accent tiếng Anh khác nhau. Thì thậm chí là cái teamwork ở đại học nó còn... tôi nghĩ là nó sẽ còn khác hơn ở high school đúng không?
Kiểu tại vì high school phức tạp hơn.
Tại vì high school tụi mình làm việc với các bạn chung lớp thì cũng biết nhau rồi. Nhưng mà ở đại học thì tụi mình lại gặp random, tức là nhiều khi là vô nhóm random luôn.
Lý do cũng hơi khó khăn tại vì tôi nghĩ là kiểu đại học thì cái lượng học sinh mà học chung một lớp, nhất là đặc biệt là năm nhất ở bên đây mọi người, thì là 500-600 học sinh một lớp là chuyện bình thường. Cho nên là cũng khó mà quen biết tất cả mọi thứ mọi người.
Đúng rồi, nên là mỗi khi mà làm teamwork á, thì mọi người sẽ rất là e dè. Tại vì vô cái nhóm là hầu như là chưa từng có khi chưa nói chuyện với nhau lần nào. Thì vừa rồi á, tụi mình có một cái kỷ niệm trước mùa final, đó chính là một cái assignment teamwork với nhau. Thì cả mình và Tâm đều có cái kỷ niệm rất là thú vị.
Hai đứa học hai trường khác nhau nhưng mà cái kỷ niệm thực ra nó cũng khá là tương đồng ấy. Nó cũng là về việc mà mình làm việc thế nào, làm nhóm thế nào.
Thì đây nó đúng là cũng là cái bài tập nhóm đầu tiên khi mà tụi mình lên đại học. Thì cái câu chuyện của mình đó chính là vừa rồi mình có một cái bài tập nhóm ở lớp business. Thì đây là cái nhóm mà tụi mình được chọn thành viên. Thì trước đó tụi mình đã có từng nói chuyện với nhau trong lớp. Mình nói chuyện xong á thì tụi mình quyết định thành lập cái nhóm 9 người. Thực ra là maximum tụi mình được thành lập là 9 thành viên, nên là 9 người cũng khá là nhiều. Thì trong nhóm đó tụi mình có mình là Việt Nam và ba bạn người Nga và một bạn người Thái Lan, một bạn người Indo, hai bạn đến từ Châu Phi và một bạn đến từ Peru. Thì nói chung là cái nhóm tụi mình khá là đa sắc tộc á.
Đúng kiểu theo nghĩa đen đó mọi người.
Đa sắc tộc.
Đúng kiểu là mọi người đến từ rất nhiều châu lục khác nhau.
Châu lục khác nhau. Nhưng mà sau đó thì mọi người có trao đổi thông tin với nhau và bầu ngôi nhóm trưởng. Thì trước đó là một bạn người Nga làm nhóm trưởng. Thì tụi mình có thành lập một cái nhóm trên WeChat. Nói chung là mọi người rất là thân thiện, mặc dù là lần đầu tiên nói chuyện với nhau mà thân thiện. Thì tụi mình đó, cái bài tập nhóm là một cái case study. Tụi mình sẽ chọn cái công ty, xong đó là tìm giải pháp cho cái công ty đó. Thì nói chung là câu chuyện cũng không có gì đặc biệt, cho đến khi là tụi mình gặp một cái bài tập mini assignment với nhau. Thì bạn nhóm trưởng đó phân công là 9 phần trong cái mini assignment sẽ là 9 đứa viết. Thì nói chung là mọi việc đều diễn ra suôn sẻ, tại vì 9 bạn đó đều có khả năng viết rất là tốt. Nhưng mà vấn đề là khi mà cái bạn nhóm trưởng nó đưa vào đọc vô thì những cái phần nào mà bạn nào cần làm thì không được liệt kê rõ ra, nên là mọi người cũng dễ bị gói, mà không biết làm phần nào. Sau đó thì có một vài bạn kiểu không tham gia được meeting á, nên là mọi người cũng có xích mích một chút. Thì sau đó cái bạn nhóm trưởng nó cảm thấy là không biết vì lý do gì đó nên từ chối không làm nhóm trưởng nữa. Thì bạn đó mọi người mới bắt đầu là đưa cái role đó cho tôi.
Kiểu cuối cùng là cũng đùn đẩy, cũng đẩy cho mọi người Việt Nam.
Thì nói chung là lúc đầu tôi nghĩ là chắc là cũng không sao, nên thử sức. Thì nhưng mà vấn đề là tôi cảm thấy như là làm nhóm trưởng, cái áp lực đầu tiên đó là tìm tiếng nói chung mọi người. Tại vì lúc đó là tụi mình nên quyết định là tụi mình nên làm cái công ty gì đúng không? Nhưng mà vấn đề là nhiều bạn kiểu không muốn mở lời ra, kiểu nó có một cái ice trong nhóm,
một cái barrier, cái bức tường ấy. Thì nhưng mà thắc mắc là lúc đó thì mọi người thường sẽ làm cái gì để mà kiểu ice breaking activity mọi người này, kiểu hay làm gì để mà làm quen với nhau?
Thường á là cái ice breaking á, tụi mình kiểu nói chuyện phím với nhau chứ. Thật ra thì không, lúc nào tôi cũng ủng hộ cái việc mà tụi mình nói chuyện phím thôi, tức là không có liên quan đến công việc hết. cứ nói chuyện với nhau, kiểu nói chuyện về đá bóng, trao đổi văn hóa, hỏi tới từ nước nào. Yeah, nhưng mà cho dù như vậy thì cũng có nhiều bạn kiểu sẽ nói chuyện với bạn này nhiều hơn nhưng mà không nói chuyện người khác. Ừ. Cũng là một cái khó khăn á. Xong rồi đến cuối cùng á thì cái nhóm cũng thống nhất được là ý kiến sẽ chọn Facebook là cái công ty tụi mình làm. Nhưng mà đó là một cái case rất là khó. Xong rồi cái trong cái quá trình làm việc với nhau á thì lại thêm một cái khó khăn khác nữa, tức là nhiều bạn không có vô được meeting chung với nhóm. Tức là kiểu người này sẽ rảnh ngày đó
biểu đúng không?
Người kia sẽ đi làm hay gì đó, nói chung là sẽ không, trong meeting lúc nào sẽ có một hai người vắng mặt. Xong rồi những thành viên khác thì lại cảm thấy là cái thành viên đó kiểu không có
trách nhiệm,
kiểu không trách nhiệm với nhóm.
Cũng đúng.
Tôi cảm giác như là đôi khi là mọi người kiểu là mọi người không có thực sự là chú tâm đến cái công cái bài này á, nên là cái chất lượng nó cũng không có đồng đều. Nên là thành ra là có một khoảng thời gian là mình bị kiểu mình làm leader mình bị stress, kiểu tại sao mọi người làm việc không chất lượng nên mình phải sửa bài liên tục á. Xong rồi nói chung là mình cũng hơi dở, thì lúc đó mình không giữ được bình tĩnh đúng không, mình kiểu tại sao mọi người làm bài không chất lượng vậy, đến khi là bài tập của nhóm chung mà.
Nhưng mà cái giải pháp mọi người nghĩ là mọi người kiểu như là có báo cáo lại với lại giáo viên không, hay là chỉ kiểu tìm giải pháp cho riêng bản thân mình?
Tức là lúc đó cũng hơi dở, đáng ra là có một vài bạn kiểu là không có không có gặp được deadline á, kiểu nói là mình bận việc này việc kia, nhưng mà đáng ra là trong nhóm với nhau là phải có sự giao tiếp, tức là phải nói mình trước đó. Nhưng mà chính vì kiểu mọi người ngại á, mọi người đợi đến lúc cuối cùng luôn mọi người mới báo lại với chủ nhóm, thì đó cũng hơi trễ nè, cái thành ra công việc đó thành ra tự nhiên mình làm luôn. Nó cũng hơi dở, đáng ra lúc đó cái giải pháp là mình phải nói với giáo viên.
Thành ra điều chỉnh cân tim luôn hả?
Dạ,
điều chỉnh cũng ngầu nha. Thôi cũng ngầu nha. Thì nếu mà sau khi nghe câu chuyện Thư thì Tâm cũng rút lại được ba vấn đề. Vấn đầu tiên đó là nhớ không lầm là Thư sẽ nói về cái vụ mà chuyện mà bầu được chủ như thế nào và ai có khả năng làm lãnh đạo kiểu ok nhất. Tại vì thường ấy là mọi người cũng biết là cái kỹ năng chuyên môn với kỹ năng quản lý nó là hai cái chuyện khác nhau ấy.
Đúng rồi.
Nhưng mà tại vì trước khi mà tụi mình lên học đại học ấy, thì học high school, học cái cấp 3 bên đây thì mọi người không có thực sự chú ý đến cái phần đó. Nhưng mà với cái kiểu mục đích thì tụi mình làm tập này cũng là do Tâm và Thư cũng là hai bạn học chuyên ngành về business, quản trị kinh doanh, và mọi người cũng được học rất là nhiều về những cái kỹ năng chuyên môn và kỹ năng soft skill, kỹ năng mềm như là quản lý. Mọi người, tại vì khi mà Tâm học ở trong trường ấy thì thầy của Tâm là mới đầu năm thôi, kiểu mới đầu năm nhất thôi, và kỳ đầu tiên là thầy đã nhấn mạnh rất là nhiều về cái chuyện mà mọi người phải làm thế nào để mà phát triển kỹ năng mềm của mình thật là tốt.
Đúng rồi.
Có thể là kỹ năng chuyên môn mọi người là vô làm công ty thì mới biết, mới có thể phát triển từ từ, nhưng mà kỹ năng mềm là bắt buộc mọi người phải có một cái gọi là một cái nền vững chắc ấy, và cho cái người tuyển dụng họ biết được là kiểu có thể kỹ năng chuyên môn, cái CV của cái bạn này chưa thực sự ấn tượng, nhưng mà khi mà họ phỏng vấn mình và họ thấy được cái kỹ năng mềm mình, cái kỹ năng mình giao tiếp nó rất là dễ thuyết phục người khác này, kiểu thì mình khi mà mình vô những cái công việc như làm sale, marketing ấy, thì nó cũng sẽ ok hơn, nó sẽ dễ được tuyển dụng hơn. Và cái vấn đề thứ hai mà Tâm nghĩ là Thư đang gặp phải trong cái việc làm việc nhóm đó là cái vấn đề về cái việc mà trao đổi thế nào để mà mọi người ai cũng có thể thoải mái mà mở lòng để mà cái đội trưởng như Thư có thể tạo được cái môi trường làm việc và cái tâm lý mọi người đều thoải mái để mà nói lên ý kiến của mình, đúng không?
Đúng rồi.
Và cái thứ ba là cái việc mà mọi người kiểu chạy deadline không kịp này, nghĩa là cái chuyện nó phổ biến ở tất cả mọi nơi luôn, kiểu từ công ty, trường học,
cái kiểu là đúng là bạn nào cũng có cái thời gian biểu viên lên đại học rất là khó. Cái thứ hai là để làm sao mọi người kiểu thoải mái mà nói chuyện trao đổi với nhau á cũng là một vấn đề rất là khó, tại vì kiểu là mọi người chỉ gặp nhau khi mà có meeting nhóm thôi. Đôi khi là meeting nhóm á, thì mọi người sẽ có vài trường hợp là mọi người sẽ không nói ra ý kiến, thậm chí là không mở camera lên. Mình cũng không biết lúc đó là kiểu thực sự là có chú tâm không. Nói chung là đó là câu chuyện của mình. Nhưng mà sau đó thì một kết cục khá là buồn, tức là điểm số cũng không cao. Nhưng mà sau đó tôi có học được vài bài học từ cái chuyện đó, tức là để mà làm việc nhóm mà tốt, có hiệu quả thì tụi mình phải có cái commitment với nhóm, hay người ta gọi là teamwork construct, tức là chứ đó là giáo viên
cộng đồng.
Tức là giáo viên nói là mình có thể create một cái construct, tức là mọi người phải ký với nhau là nếu mà ai đó mà kiểu không có gặp like tin nhắn trong nhóm hay là không có làm việc mà đúng deadline ấy, thì phải report với giáo viên. Thì đó cái là cái trường hợp xấu nhất. Nhưng mà chính vì vậy nên là ai cũng phải có cái trách nhiệm hết. Mình thấy làm vậy rất là đúng, tức là mình rút ra được, tức là mình phải làm một cái việc như vậy trước khi mà làm việc nhóm thì mới tránh được cái tình trạng là two work, tức là một mình mà làm hết tất cả công việc, hay là cái thành viên nào cũng phải làm dùm việc cho người khác á. Thì đó là một câu chuyện nói chung là không không mấy vui vẻ của mình, nhưng mà không biết Tâm như thế nào, tại vì rồi nghe nói Tâm cũng có một cái teamwork assignment đúng không?
Đúng. Thì thực ra là cái nhóm của Tâm lúc đó làm chỉ có 5 thành viên thôi, 6 thành viên thôi, nói chung là cũng ít hơn nhóm của Thư và mọi người. Cũng là thực ra là cái nhóm đó là Tâm là đứa duy nhất là du học sinh trong đó. Và cũng có một bạn là người gốc Việt nhưng mà bạn sinh ra bên đây, thì Tâm nghĩ là cái việc bạn quen cái nền văn hóa bên đây là dễ hơn Tâm rồi. Và những bạn còn lại thì Tâm đoán là các bạn cũng là những bạn sinh ra nhưng mà các bạn là người gốc Bắc Á, mà người gốc người Trung Đông ấy. Thì theo riêng như Tâm, tại vì Tâm thì Tâm hơi khác Thư một tí xíu, là lúc đầu là tại vì có thể là do Tâm làm việc nhóm ở bên cấp 3 cũng khá là nhiều rồi, cho nên là Tâm cũng cảm thấy là lúc đầu ban đầu vô thì không cần biết ai là trưởng nhóm, ai muốn làm trưởng nhóm hay cái gì, nhưng mà Tâm nghĩ là mình nên break the ice mọi người. Tại vì tụi mình cái phương án theo tiếng Việt gọi là gì ta, như là kiểu phá vỡ bức tường á mọi người. Nói thẳng là cũng hơi buồn cười, nhưng thật ra nói thẳng là mọi người phải có một người nào đó trong nhóm biết lên tiếng để mà cho mọi người có những cái dịp, những cái cơ hội để mà kết nối, mở lòng để mà hiểu biết về nhau hơn. Tại Tâm nghĩ đó cũng là một cái bước đầu tiên mà thầy giáo của Tâm cũng đã giới thiệu mọi người, là trước khi các em bắt đầu thực sự làm một cái assignment, một cái bài tập nào đó, thì các em nên dành thời gian tìm hiểu về nhau trước. Đúng cho rồi. Biết là để mà biết được là cái bạn này có góc nhìn thế nào, bạn có cái kỹ năng nào là tốt, kỹ năng nào là cần phải được kiểu phát triển nhiều hơn và cần được hỗ trợ nhiều hơn luôn. Chính xác, thế mạnh, thế yếu. Thì Tâm thấy là khá là hay và Tâm cũng đã áp dụng ngay khi mà bắt đầu làm việc nhóm. Thì Tâm cũng có thể gọi là cũng là người đầu tiên, thực sự là người đầu tiên lên tiếng và lập cái group chat giống như là giống như là mọi người bên team của Thư vậy. Thì đó, sau đó là Tâm cũng sẽ hỏi mọi người như là có kiểu background mọi người như thế nào, kiểu mọi người đến từ đâu, hoặc là mọi người có chuyện gì hay nói không, hoặc là sở thích là cái gì, kiểu như là mọi người đang học môn gì các kiểu, mà để mà mình có một cái sense, một cái tầm nhìn là bạn này học năm môn thì chắc chắn là bạn sẽ cần nhiều thời gian cho những cái lớp khác, và bạn có thể bạn không thể nào dành 100% công sức để mà cho mỗi tuần trong lớp của mình ấy. Mọi người thì sẽ có một cái bài tập cần phải nộp của nhóm, và nhóm tụi mình là gắn bó từ đầu kỳ tới cuối kỳ luôn. Nhưng mà cái môn đó thật sự là cái môn teamwork hoàn toàn, là mọi người chỉ làm việc nhóm thôi, không có làm việc cá nhân nhiều.
Cho nên cái việc mà làm quen mọi người là rất là quan trọng.
Chính xác, cho nên là Tâm nghĩ là cái đó là cái quyết định là điểm số mình lúc đó là có ổn hay không ấy. Kiểu như là 60% của cái điểm tổng của cái môn đó là dành cho việc nhóm, chỉ có 40% là của bên làm việc cá nhân thôi.
Nhưng mà tôi nghĩ chính vì vậy nên là mọi người trong nhóm họ ít nhiều cũng có cái suy nghĩ là sẽ chú tâm cái công việc hơn.
Chính xác, kiểu họ nghĩ là nếu mà mình không làm thì cũng như tôi nói cũng sẽ bị báo cáo, report, hay là kiểu cũng ảnh hưởng đến nhóm, cũng ảnh hưởng đến cá nhân, điểm cá nhân của mình nữa, thì họ sẽ làm việc nghiêm túc hơn. Nhưng mà cũng vì những cái mà Tâm nói với Thư về những cái vấn đề, thì cũng có thời gian biểu của mọi người cũng bị gọi là bị chéo, bắt chéo, kiểu chồng chất lên nhau ấy. Xong rồi cũng có những thành viên là họ không làm việc được kịp deadline, tại vì do có nhiều cái môn khác. Nhưng mà tại vì do khi mà Tâm làm việc mọi người, Tâm cũng đã biết là bạn này kiểu học môn gì ấy. Cho nên là kiểu rất thực sự là tại vì do lúc đó Tâm cũng khá là chủ động trong cái việc mà nói chuyện mọi người. Xong rồi là các thành viên trong nhóm thì cũng đa bầu không biết là mày có muốn lên làm nhóm trưởng không, cái kiểu như mọi người bảo là thôi để cho mày làm nhóm trưởng là chắc rồi, kiểu như vậy. Thì Tâm cũng ok với cái đó,
tại vì mình cảm giác bên đây tức là mình không cần quan tâm là cái khả năng, tức là cái khả năng chuyên môn là ai sẽ giỏi hơn ai, nhưng mà cái vấn đề là nếu mà ai có trách nhiệm nhiều hơn,
giỏi sắp xếp thời gian,
giỏi sắp xếp hơn thì người đó sẽ trở thành chủ nhóm.
Nên là cái việc đó cũng khá là ok, tại vì Tâm khá là thoải mái với cái việc mà giao tiếp với từng người, từng thành viên trong nhóm ấy. Nhưng mà bù lại thì cũng giống như Thư, cũng có những cái stress riêng của những cái người mà làm trưởng nhóm. Tại vì mọi người, nếu mà mình không làm được việc đúng deadline thì mình là một cái người hồi hộp không? Tại vì mình nghĩ là mình đã giao việc rồi, đã giúp đỡ rồi, mình tại sao người ta vẫn không làm việc được đúng giờ, cái chuyện gì đã xảy ra.
Với lại điểm số của mình đó, thì mình cũng là cái người mà sẽ chịu trách nhiệm với cái điểm số đó nữa.
Mình cũng gọi là nhiều lúc mình cũng đã gọi là hơi bị hụt hẫng, tại vì mình đã cố gắng hết sức rồi, nhưng mình không biết là cái chuyện đó tại sao nó không có được tốt đẹp hơn. Tại vì nhiều lúc có những cái bài tập nhóm mà tụi mình làm cũng sự cũng khá là, cũng gọi là làm cũng khá là chăm chỉ, mọi người cũng đều được cùng làm, nhưng mà cái điểm thực ra rất không cao. Cho nên là mình cũng nghĩ là tại sao ta, tại sao lại có cái chuyện nó xảy ra ta, hay là có gì đó. Nhưng mà thành ra ta mới rút ra được bài học. Giống như Thư là cuối cùng rút ra à, có lẽ là do cái Tâm đã quên về cái chuyện mà mọi người, mỗi người có một cái background khác nhau ấy. Nhưng mà khi mà Tâm giao việc đồng đều cho mọi người thì Tâm quên mất là nhìn vào là cái kỹ năng mọi người lúc đó là à, có thể là cái bạn này ngôn ngữ có cái cách đó mà cái kỹ năng viết bạn chưa cực tốt, mà Tâm lại giao cho bạn viết nhiều quá đi. Thành ra cái việc mà cái nội dung bạn viết không tốt so với những cái nội dung lại thì giáo viên họ đọc và họ đọc toàn bộ mà. Thì có những cái câu nào mà họ thấy không hay thì họ chấm điểm thấp hơn. Thành ra là cái điểm tổng của cái bài tập đó lại thấp hơn. Nhưng mà Tâm lại không có nghĩ đến cái điều đó, Tâm chỉ nghĩ là à, chắc có thể là do mình lại cố hết sức nhưng mà giáo viên chấm khó quá chẳng hạn.
Nhưng mà đó cũng một cái điểm rất là...
Cho nên là Tâm không có nghĩ đến cái chuyện sâu xa là kỹ năng mỗi người đều khác nhau, tại vì do là văn hóa khác nhau này, cái cách nhìn khác nhau, với lại cái cách mà họ hiểu về cái vấn đề đó, vấn đề trong kinh doanh khác nhau nữa.
Đúng rồi.
À, quên nhắc nữa nha mọi người, là cái môn của Tâm học cũng khá là giống cái môn của Thư nha, là cuối cùng nó cũng sẽ có một cái phần là mọi người phải phân tích một cái trường hợp là nó có một cái công ty nào đó đang lỗ hoặc là đang trong cái bờ phá sản thì mọi người nên làm gì. Với tư cách là một cái nhóm chuyên gia tư vấn riêng bên ngoài thì mọi người làm gì, mọi người tìm ra những cái giải pháp cho công ty đó.
Đây là một cái bài tập rất là khổ biến của mấy đứa học business. Nhưng mà tôi có một câu hỏi bên lề hỏi Tâm là Tâm có cảm thấy là đôi khi có nhiều bạn á, tức là biết rằng là đến từ nhiều quốc gia khác nhau, một cái cách làm việc khác nhau đúng không? Như tụi mình là người Việt Nam đi, tôi nhận thấy là tụi mình có kiểu là cái văn hóa làm việc, tức là làm việc chung,
tập thể,
tập thể đó. Nhưng mà đôi khi có những bạn kiểu lại muốn làm việc độc lập hơn. Thì làm sao để tụi mình cân bằng cái việc đó nếu tụi mình làm nhóm trưởng nhỉ?
Thế là khó nha. Ký con Thư cũng khá là khay khi mà Thư nhắc đến cái chuyện mà mình làm việc tập thể cá nhân ấy. Tại vì mọi người cũng biết là bên Bắc Mỹ, bên châu Mỹ thì mọi người thường thích làm việc cá nhân hóa nhiều hơn. Là việc ai nấy làm, rồi làm xong thì mình có thể mình hội lại, hội tụ kiểu hội kiểu tụ tập lại để mà nói chuyện bàn sao là cái chuyện này sao nó làm không được tốt. Nhưng mà còn người Việt Nam mình á thì ngày xưa kiểu Tâm nhớ là mình ngồi mình học ở trong mấy cái trường cấp 2, cấp 3, cấp 1, cấp 2, cấp 3 á thì mọi người đều có một cách làm việc khá là giống nhau, là sẽ làm việc cùng nhau, giúp đỡ, làm việc cái tập thể rất là gắn bó, kiểu như là một cái lớp học thì rất là đoàn kết gắn bó mọi người. Và cô giáo viên cũng là nhấn mạnh là các em trong lớp phải đoàn kết mà đi lên, rồi phải vì cái điểm số. Như là nhớ là cái hồi mà kiểu thứ hai giờ cờ mọi người hay có cái gì mà đọc điểm của lớp nào đứng hạng nhất cơ, đúng rồi. Như vậy rồi giữ được cái lá
gì đó,
lá cờ vậy đó, nói chung là quên rồi ta. Lớp nào mà được hạng nhất sẽ giữ một cái lá cờ nào đó cho nó hết tuần.
Đúng rồi, nó là cái cờ đó.
Nhưng mà quên tên rồi mọi người.
Xin lỗi mọi người, nhưng mà tụi mình không nhớ cái tên. Tại vì không nhớ
lá cờ giải nhất hay là cái gì, nói chung là cũng rất là vinh dự nha. Cho nên thường là học ở Việt Nam có đoàn kết và kiểu cố gắng là không nói chuyện với nhau, học
giống như là cái văn hóa của người Việt mình á, tức là sống tập thể với nhau. Còn đúng là ở bên phương Tây, như là bên Bắc Mỹ, cũng gọi là phương Tây đi. Thì mọi người lại kiểu thích làm việc độc lập,
kiểu mọi người tự lập nhiều hơn. Thì thành ra là cái việc vấn đề đó cũng gây một cái sự khó khăn cho Tâm nhiều lúc. Tại vì nhiều lúc Tâm cũng muốn có những cái làm những cái hoạt động mà mọi người kiểu tụ tập lại với nhau để mà làm việc cùng nhau ấy. Mình thấy là nó không có thực sự hiệu quả bên đây. Tại vì mỗi người đều có một cái thực quả biểu riêng. Và mọi người thường thích làm việc bằng một mình nhiều hơn. Nghĩa là mọi người sẽ không có nói lên tiếng đâu, nhưng mà mọi người sẽ prefer thích cái việc mà được giao công việc và làm việc trước, sau đó là mình sẽ có gì không hiểu thì mình sẽ hỏi nhóm trưởng và cuối cùng là mình sẽ gửi bài lại cho cả nhóm cùng xem. Cho nên là nó khác với lại Việt Nam mình cái chỗ đó. Thành ra là nhiều lúc khi mà Tâm qua đây lúc mà năm lớp 10 ấy, mà Tâm làm việc nhóm ấy, thì Tâm có hơi bị gọi là hơi bị sốc văn hóa đi xíu. Tại vì khi mà làm việc mọi người thì ai làm việc, mọi người làm việc rất là rời rạc. Tâm nói thẳng là rời rạc, tại vì không có ai thực sự gọi là giao tiếp trong nhóm ấy, chỉ là việc ai đấy làm thôi. Thì thành ra là Tâm nghĩ là ủa, cái này có sự là gọi là teamwork không ta?
Có phải là teamwork không?
Hay là tui quốc ta? Thì đúng kìa, tui quốc luôn mọi người. Nhưng mà nó lại thành, nó không phải theo cái nghĩa gọi là tiêu cực nha.
Mặc dù là làm việc nhóm nhưng mà đôi khi mình sẽ cảm thấy cô đơn, tức là
không,
tại
không,
sao không có một mình tôi quan tâm tới vấn đề này mà không ai tham gia ý kiến của tôi hết. Đó là một phần cũng hơi sốc nha. Hơi sốc, có được là phải sốc văn hóa không nè?
Thì tôi nghĩ là sốc văn hóa, tại vì nó khác với văn hóa mà mình quá về đẩy của mình, mà cho nên gọi là sốc văn hóa cũng hợp lý. Thì cái giải pháp của Tâm là cố gắng cân bằng thôi. Thì cái nào mà mình cảm thấy là mình, tại vì khi mà mọi người đã sống 2-3 năm ở bên nước ngoài, những cái thì mọi người cũng ít nhiều biết về cái nền văn hóa của nó. Kiểu không được biết, không biết biết 10 thì cũng biết 8 thôi mọi người. Thì thành ra là cứ thích nghi từ từ thôi. Thì Tâm nghĩ
là tụi mình phải chuẩn bị một cái tâm lý
Kiểu cũng giống như vậy. Kiểu như tao nghĩ là nếu mà sẽ hỏi mọi người trước là mọi người kiểu thích làm việc như thế nào, kiểu họp nhóm một lần một tuần rồi cứ làm việc riêng với nhau, kiểu ai việc ai đấy làm, sau đó mình sẽ có gì không hiểu thì mình sẽ nói chuyện trong cái meeting, một cái cuộc họp đó để mà bàn với nhau giải pháp.
Tức là tôi cảm giác là ở bên đây thì mình làm việc nhóm á, tức là trước khi làm mình phải chuẩn bị một cái tâm lý, tức là đôi khi thì mình sẽ cân tim một xíu. Tức là mình cảm thấy là mình là cái người quan tâm tới cái công việc này nhiều hơn người khác. Thì mình có đọc trên một cái trên web của du học sinh, cái trên web tên là Wiki Aboard, thì người ta có nói là để tránh tình trạng làm sao để mà thui work ấy, thì trước khi là làm việc nhóm thì mình không nên chú ý đến mỗi việc của mình không, mà mình phải hỏi thăm, tức là phải nhắn tin check thử coi cái bạn mà teammate của mình có ổn không mỗi tuần.
Có ổn không?
Tức là kiểu chứ đừng đợi đến sát ngày á, thì mình thấy là nếu người ta không làm xong việc á thì mình quay mình lại nói là bạn này không có trách nhiệm. Nhưng mà tại vì đúng là kiểu mỗi người đều có một cái hoàn cảnh riêng á, mặc dù không biết là lý do của bạn có thật sự là hoặc có hoàn cảnh không, nhưng mà mình cũng nên check với người ta, thì đó là một phần trách nhiệm. Nhưng cái thứ hai đó là nó tránh được cái việc là tới sát ngày á, thì không hoàn thành xong việc, đó là mình phải làm luôn cái việc đó, tại vì điểm số thì mình là cái người phải chịu mà. Thì đó là một trong những cách mà tránh tình trạng thôi work không. Đó là ấy, đối với bà thì bà có cách nào kiểu tránh cái tình trạng là tự nhiên mình tức là sát ngày xong rồi mình phải lấy hết cả cái công việc, mình phải sửa hết tất cả một phần luôn.
Thì Tâm thì Tâm hơi khác với Thư, là tại vì Tâm thường hay kiểu đánh giá tình hình, kiểu như là nếu như nó chỉ là một cái assignment mà mình phải nộp mỗi tuần đi, thì Tâm nghĩ là cái tầm quan trọng nó thật sự nó không có bằng một cái gì đó mà nó đáng giá điểm nhiều hơn. Tại vì tụi mình đang trong cái môi trường học tập mọi người, thì tụi mình sẽ quan trọng về cái mục tiêu là đạt điểm cao nhiều hơn ấy. Có thể là trong công việc thì mọi người sẽ đạt về mục tiêu như là điểm thăng tiến trong sự nghiệp hay là lương bổng hay cái gì đây tao không biết, nhưng mà tại vì tụi mình đang nói quan điểm là du học sinh ấy, thì trong môi trường học tập thì Tâm nghĩ là nếu mà trong trường hợp mà một bạn nào đó mà báo cáo lại với Tâm là với tư cách là nhóm trưởng đi, là mọi người bận quá không làm nhưng mà sát giờ đi, kiểu nước tới chân ấy mà mới dậy ấy, thì Tâm chắc là lúc đó Tâm sẽ kiểu sẽ hỏi lại bạn là bây giờ bạn có thời gian mà làm liền không, thì mình có thể mình hỗ trợ bằng phần đó. Nhưng mà Tâm sẽ không phải là một người kiểu cưng team nha, kiểu có thể gọi là thúc đẩy team làm cùng nhau, nhưng mà Tâm không thích cái việc mà mình phải làm hết việc của người khác.
Tại vì
Tâm thấy nó không cân bằng, không công bằng cho mình á.
Nếu mà mình cân team á thì dẫn tình trạng là mình là cái người nắm nhiều thông tin, mấy thành viên khác thì lại không hiểu vấn đề là cái gì. Đến khi mà tới cái ngày thuyết trình á thì giống như cái team của tôi, nó cũng là một phần dẫn tới cái tình trạng là mọi người trong team tức là sẽ không có một cái
cái sự hiểu biết giống nhau ấy.
Hiểu biết giống
người
nhau.
Người nào cứ bị bỏ lại phía sau ấy.
Tức là không biết là chuyện gì đang xảy ra. Tức là không nên tránh tình trạng cân team. Mặc dù là cân team là một cái biện pháp bất đắc dĩ. Mới là dễ nhất thì mới phải làm thôi.
Tôi nghĩ là nếu mà trong trường hợp mà một người nào đó mà làm không xong việc ấy, thì mọi người có thể bàn lại với nhau với tư cách là cùng một nhóm ấy, để cho mọi người kiểu hiểu là cái việc này chưa xong này, thì là tất cả mọi người sẽ cùng, ít nhất là nhiều hơn 2-3 người vậy đó. Nói chung là làm sao để mà nhóm mình là trước sau gì cũng biết là cái việc này chưa xong và mình cần phải cùng nhau làm cái việc đó để mà xong. Thì Tâm nghĩ nó cũng là một cái biện pháp để mình có thể mình thực hiện. Có thể Tâm thì Tâm cũng thử một vài lần, thì có lần được có lần không nha,
có lần được
tại vì cũng có nhiều lần là mọi người thi final cùng lúc nhiều quá nên mọi người không có trả lời tin nhắn, thì Tâm cũng thấy là cũng hơi thông cảm được. Nhưng mà Tâm vẫn cố gắng thử là mình cùng nhau làm, thay vì là mình cân team, giống như Thư nói là mình có thể là mình là cái đứa biết nhiều không tin nhất, nhưng mà trong nhóm thì không ai cần một người là ngôi sao cả, trong nhóm là mọi người cần một người, ít nhất là những người bình thường không ai bị bỏ lại, thì Tâm nghĩ là như vậy sẽ tốt hơn. Với lại cái việc mà khi mà Thư nói về cái chuyện mà chỉ có một người biết rất rõ về cái dự án mà mình đang làm ấy và cân team ấy, thì thành ra cái người đó là cái người sẽ ra lệnh cho người khác làm gì, thì nó là một cái chủ đề khác về cái việc mà boss hay leader rồi. Cái việc mà mọi người muốn lãnh đạo, muốn thúc đẩy team mình lên, hay là cùng nhau thúc đẩy team, cùng nhau tiến lên, hay là mọi người là một người đứng ở trên và chỉ tay xuống dưới. Đúng không?
Đúng rồi, đó là một kỹ rất hay, tại vì ở bên tôi thấy bên đây tức là mọi người rất quan trọng cái việc gọi là leader nha. Tức là leader sẽ khác cái boss, tức là mặc dù là cái người phân chia công việc nhưng mà bạn cũng phải làm cái công việc đó, tức là phải như những thành viên khác luôn, tức là phải cân bằng với nhau, chứ không phải là tức là đẩy hết cho các bạn khác làm xong rồi mình chỉ là quan sát cái công việc đó thôi. Và đây là kiểu mặc dù không biết là sau cái bài tập nhóm thì xin hỏi nha là kết quả đó có như thế nào?
Tùy nha mọi người, thì thực ra là nhiều lúc cũng như tôi nói là cũng tại vì cũng là kỳ đầu tiên học ấy, thì Tâm nghĩ là cái gì mình cố thì mình cố, nhưng mình cũng không cố đó tại vì không phải là riêng mọi người có những cái môn khác mà mình cũng có những cái môn khác luôn, thì mình cũng có những cái bài tập khác mình phải làm, có thể là những cái bài tập đó nặng hơn mà mình phải làm một mình đi, thì Tâm nghĩ là Tâm chỉ cố gắng được trong tầm 70% thôi, kiểu như là không có được nhiều, không có được như là hồi cấp 3 nữa, thì thành ra là cái điểm số thì thực ra là mọi người muốn đạt điểm cao đại học là đã khó rồi, nói chi là đạt cùng một nhóm đúng không? Thành ra là điểm của Tâm thì ra là nó cũng gọi là ok, cũng gọi là điểm của nhóm gọi là trên trung bình của cả như một cái lớp lớn đi, nhưng mà nó lại không được cao nha mọi người, tại vì nó tính theo cái điểm gọi là curve range. Thì mọi người, nếu mọi người chưa biết cái điều đó thì kiểu như bên đây là nó sẽ tính là điểm số trung bình ấy, và ví dụ là trung bình của nhóm của lớp là 70 đi, thì ai mà cao hơn tầm 1 hay 2 phần thì nó sẽ là điểm A, rồi điểm B, rồi 70 sẽ là điểm B trừ chẳng hạn, nhưng mà thấp hơn như đó thì sẽ là C trừ C cộng hoặc là fail chẳng hạn như vậy. Thì tùy vào cái curve, cái kiểu như là cái đường thẳng trung bình nó ở đâu ấy, thì điểm mình sẽ được quyết định như đó.
Vậy tôi nghĩ là cái điểm, tức là kết quả là cũng khá là thành công đó,
là cạnh tranh đó, nhưng mà
là cạnh tranh đó.
Nhưng mà Tâm cũng buồn là cái công việc cái mà mình thấy là đáng để mà thử cùng nhau làm nhiều nhất thì có là cái cuối cùng mà tụi mình làm tụi mình bị đuối ấy, kiểu như là ai cũng có những cái bài thi cuối kỳ, như là có nhiều bạn trong nhóm của Tâm lúc đó là đang học môn toán, và toán bên đây rất là khó khi mà lên học á mọi người, thành ra là mọi người không có thực sự tập trung vào làm cái dự án cuối kỳ, mà dự án là dự án quan trọng nhất nữa, nhưng mà nó hơi là nó không đáy điểm, nhưng mà Tâm nghĩ là nếu mà tụi mình thực sự bỏ ra nhiều thời gian, mà Tâm thực sự bỏ ra nhiều thời gian, Tâm lãnh đạo, Tâm kiểu như là Tâm giúp mọi người làm việc nhiều hơn, tại vì cái đó thực ra khi mà nghe những cái bài của những cái nhóm khác á thì tụi mình có thể biết được là ai là người hy sinh nhiều nhất trong nhóm đó, ai người phải thức đêm nhiều nhất, tại vì khi mà mọi người làm việc ấy thì nếu mà mọi người chờ những người khác làm cho xong việc của mình ấy thì thành ra là cả nhóm nó chỉ dừng ở mức đó thôi. Đúng kiểu rồi. Như là nó rất là chậm. Nếu mà một người nào đó mà kiểu chấp nhận cân tim trong trường hợp đó nha, trong trường hợp mà dự án cuối cùng nha, mà Tâm nghĩ là nếu mà cái người đó chấp nhận cân tim thì team mình nó sẽ đúng là sẽ có người hiểu rõ, có người không hiểu rõ, có người không biết gì hết, nhưng mà thành ra cuối cùng thì cái kết quả là người đạt nó vẫn cao hơn những cái nhóm khác, những cái nhóm mà chịu làm công bằng.
Tức là nếu mà mọi người thật sự quan trọng cái điểm số đó thì bất đắc dĩ là cái người cân tim. Nhưng mà tôi cảm
hơi đuối.
Nhưng mà cái bản chất của cái việc mà tụi mình làm việc nhóm với nhau á, tức là tôi nghĩ là giáo viên họ mong muốn là mình phải có cái kinh nghiệm nói chuyện, giao tiếp với lại những bạn khác trong team, chứ không hẳn là thực sự là cái project đó phải tốt.
Đúng. Thành ra nó không có lấy điểm. Tôi cũng thấy nó cũng có hợp lý, cũng có cái sự có lý ở đây.
Đúng
sao
rồi.
Không lấy điểm.
Nên là sau cái câu chuyện của tụi mình, tức là cái trải nghiệm tụi mình về việc làm việc nhóm, mặc dù là không quá một cái happy ending, nhưng mà tụi mình đã học được rất là nhiều bài học.
Chính xác.
Rồi cái thứ hai là mình cảm thấy là một số bạn á, tức là tôi đọc trên group hội du sinh á, tức là một số bạn kiểu rất là bị stress về vấn đề là làm team việc nhóm với nhau. Nhưng mà đôi khi tôi nghĩ là cũng có thể đó là một cái trải nghiệm đi. Mình cũng không nên phải đặt nặng quá vấn đề, với lại cũng không phải kiểu đáng để mà mình làm tổn hại về tinh thần của mình á.
Tôi nghĩ là tại vì do tụi mình vẫn còn đang ở trong môi trường là học tập với mọi người, thì sai thì mình sửa, nói chung là mình cũng không có mất cái gì khi mà mình làm việc nhóm, mình cảm thấy là mình làm chưa tốt, tại vì nó cũng là mình còn 4 năm đại học mọi người, cứ học 6 năm nữa cơ, nên là thành ra là mình sai mình cứ sửa. Và Tâm rất là thích một câu nói của ông thầy của Tâm khi mà ông nói vào đầu năm là tụi bay còn đang ở trong môi trường đại học là tụi bay còn cơ hội được trải nghiệm, được thử nghiệm những điều nào đó mà sai mà tụi bay không phải trả giá một cái giá đắt. Mà khi tụi bay ra đời ấy, thì cùng một cái chuyện đó mà khi tụi bay làm sai, tụi bay sẽ trả giá, có thể trả giá bằng tiền mạc, tiền bạc, hoặc là tình cảm gia đình, hoặc có thể là cả cuộc đời tụi bay nữa. Thành ra là tụi bay cứ thích cái gì để cứ trải nghiệm trong môi trường đại học trước
đi. Cho nên là quan trọng là sai là sửa.
Sai thì phải sửa. Sai thì biết cần học. Sai chứ đừng có sai mà để đó luôn. Kiểu nó cái gì cũng có cái giá đó đâu mọi người.
Thì để kết lại cái tập này á, thì tụi mình muốn chia sẻ câu chuyện tụi mình để mà đây là tụi mình muốn nói là một cái vấn đề rất là phổ biến trong việc đi du học. Thậm chí là tôi nghĩ là không có đi du học không, mà học sinh bình thường thôi.
Kiểu môi trường học tập bình thường.
Môi trường bình học
nó sẽ phức tạp hơn nếu mà nó là multicultural mà nó kiểu đa văn hóa mà.
Với lại là mình thấy là đôi khi những bạn nào mà bị rất là stress về vấn đề làm việc nhóm á thì mấy bạn không cô đơn đâu. Tụi mình cũng vậy.
Dễ đồng cảm với nhau.
Dễ đồng cảm với nhau. Với lại mình nghĩ là khi mà bước lên môi trường đại học á thì mọi người nên chuẩn bị một cái tinh thần là sẽ làm việc nhóm với nhau. Hồi đó làm việc rất nhiều. Hồi đó tôi cũng có nghe mấy anh chị chia sẻ về làm việc nhóm, tôi nghĩ là chắc không sao đâu. Nhưng mà khi gặp á mình thấy đúng thiệt.
Và cũng tùy ngành nữa, tại vì tâm thấy là cái ngành mà business ấy, thì mọi người sẽ được tập trung huấn luyện và dạy về cái kỹ năng nhóm ngay từ bước đầu nhiều hơn. Nhưng mà có những cái ngành nó chuyên về chuyên ngành nhiều hơn, chuyên ngành kiểu môn chuyên môn về kiến thức kỹ năng giống như là engineering kỹ sư chẳng hạn, hoặc là doctor về kiểu như ngành y chẳng hạn, thì mọi người sẽ bắt buộc phải học một mình, có những cái nền tảng cơ bản về kiến thức chẳng hạn, để mà sau này khi mọi người làm việc nhóm mọi người có thể giao tiếp cùng nhau ở chung một cái kiểu như nó nghĩa theo nghĩa bóng là một chiếc thuyền ấy. Thì mọi người đều có thể ở chung một cái chiếc thuyền, mọi người có những cái suy nghĩ, những cái nền tảng kiến thức bằng nhau thì mọi người mới nói được. Thì tùy, có thể là có những bạn đang học ngành nghệ thuật, ngành công nghệ 3D design kiểu, thì mọi người chưa làm việc nhóm nhiều, nhưng mà tâm nghĩ là mọi người cũng nên dành thời gian, nếu mà mình củng cố cái kỹ năng làm việc nhóm của mình trước khi mà tụi mình thực sự làm việc nhóm ở những cái năm 2, năm 3 chẳng hạn ấy. Thì tại vì tâm giao tiếp với nhiều người khác nhau thì mọi người bảo là khi học cái ngành thì mọi người thì đến năm 3, năm 4 mọi người có những cái dự án làm việc nhóm nhiều hơn là năm nhất. Thì tâm nghĩ là
tức là cũng ở nào cả ngành nào cũng sẽ làm việc nhóm như là
trước sau nhiều hơn thôi.
Thế cứ là ra đời là làm nhóm rất nhiều luôn.
Chính xác là cũng tìm như là làm việc nhóm rồi đó. Thế nên là tâm nghĩ là tập này cũng nên kết thúc tại đây ha Thư ha.
Sau khi chia sẻ câu chuyện của mình xong thì nhắn gửi mọi người là khi mà làm việc nhóm thì tụi mình nên có commitment với các bạn trong nhóm. Và cái việc mà cưng team thì nên bất đắc dĩ thôi. Và cái thứ hai là mọi người sẽ không cô đơn đâu, tại vì tụi mình cũng vậy.
Nhưng mọi người có câu hỏi nào về cái việc làm việc nhóm ở bên Canada hoặc là trong Mỹ có gì vui, có gì khác nữa, thì nếu mà tụi mình có nhiều câu chuyện nữa thì mọi người cứ email lại tụi mình trên www.cungmail.com để mà tụi mình biết và tụi mình có thể trả lời phản hồi cũng như là nếu mà được thì tụi mình nói chuyện với nhau qua podcast rồi mọi người đã không ngại sao mà chia sẻ không?
Đúng rồi. Tức là xin cảm ơn mọi người đã lắng nghe tập hôm nay.
Chúc mọi người sức khỏe thiệt là nhiều cho kỳ học sắp tới và
cái mùa Giáng sinh rất là ấm áp. Và tụi mình bên đây rất là lạnh.
Vẫn còn lạnh nha, âm cũng hơi cao, âm 89 độ mà. Xin chào bye bye mọi người nha.
Xin chào mọi người. Thank you.